để bàn thảo với nhau coi mình sẽ nên giấu cái hạnh phúc của con người ở nơi nào để con người không tìm ra được nó. Thì cái con quỷ thứ nhất nó nói rằng thôi bây giờ mình gom hết tất cả hạnh phúc của loài người lại, mình đem lên, mình giấu nó trên đỉnh núi cao để cho loài người không tìm được. Thì con quỷ thứ nhất mới nói như vậy xong, thì con quỷ thứ hai nó mới nói không được đâu, loài người khôn ngoan lắm, ở đâu cũng tìm tới hết á, giấu ở trên đỉnh núi như vậy cũng không an toàn, mà có một ngày nào đó loài người sẽ tìm ra được hạnh phúc, cho nên không có ổn. Và tôi đề nghị rằng nên đem hạnh phúc gom lại tất cả và giấu sâu ở dưới lòng đất, ở dưới lòng biển. Nghe cũng có lý. Khi nói như vậy xong thì con quỷ thứ ba nó mới nói rằng không được, đem để trên cao hay là để dưới lòng biển loài người cũng sẽ tìm ra được. Thì ba người đang phân vân không biết phải gom tất cả hạnh phúc của loài người giấu ở đâu. Thì cuối cùng con quỷ thứ ba nó nghĩ ra một cách, nó nói loài người hay nhìn ra ngoài và tìm những cái bên ngoài đó, mà ít khi nào loài người có cơ hội nhìn lại bản thân họ. Thành thử bây giờ mà tốt nhất là mang hạnh phúc của loài người đem giấu ngay nơi thân của mỗi người họ, là bảo đảm họ tìm không có ra. Ba con quỷ nghe xong thấy chí lý quá, mà rất tiếc là câu chuyện ngưng ngay đó, không biết nó có giấu không. Và đối với vị, nó có giấu hạnh phúc ở ngay bản thân mình không? Có phải không? Bởi vậy cho nên mình cứ chạy ra ngoài mình tìm hạnh phúc không, mà mình không biết là hạnh phúc nó ngay đâu, nó ngay ở nơi bản thân mình. Cho nên ba con quỷ đó, nó không biết nó có giấu thiệt không, mà có lẽ có. Thành thử ra bây giờ chúng ta chạy đi ra ngoài tìm cái hạnh phúc, tìm cái an lạc, mà mình quên an lạc ngay trong cái đời sống hàng ngày. Như vậy thì qua cái câu chuyện của ba con quỷ giấu hạnh phúc, thì hôm nay mình nghe câu chuyện đó rồi, mình không có để cho ba con quỷ lừa mình. Có nhiều khi mình nghĩ rằng mình được cái này mình mới vui, nhưng mà thường thường đó, mình ít khi nào mình vui những cái gì mình đã được, mình muốn nữa hơn. Ngày xưa có một cái anh chàng đó, anh đi làm nghề đập đá trên núi. Thì mỗi lần mà anh đập đá trên núi đó, thì anh lại thấy rằng cực quá đi, đập đá thì đâu bay, mà ở trên núi thì nắng nực. Cho nên trời ở trên đời này không có cái gì sướng cho bằng mặt trời. Tuốt ở trên cao rồi không muốn gọi ai cũng gọi gì. Ước gì mình được làm mặt trời. Nói thế thì tự nhiên có một tiên đến giúp cho anh biến thành mặt trời. Cho anh làm mặt trời. Anh làm mặt trời cái thì anh đang soi nắng như vậy, thì tự nhiên có một đám mây bay ngang che mặt trời lại. Cái lúc đó mặt trời biết trời ơi, mình tưởng mình là số 1, ai ngờ đó mây nó còn hơn mình. Mây nó có quyền, nó có khả năng nó che luôn cả mặt trời. Trời ơi, ước gì mình được làm mây. Ông thần lại một lần nữa mở lòng từ bi cho anh này trở thành một đám mây. Rồi ảnh tung tăng bay chỗ này bay chỗ kia, và ảnh thấy mặt trời đâu ảnh che đó. Thì đang trong khi hạnh phúc và lấy lừng đang che mặt trời như vậy, thì có một đám gió bay ngang thổi tan mây. Nó nói trời ơi, gió nó còn hơn tôi nữa, ước gì tôi được làm gió. Ông tiên lại cho anh được làm gió. Và mỗi một lần mà anh bực tức lên thổi là nhà cũng bay, cây cũng chóc, cái gì cũng tiêu hết mà núi còn vững. Anh nói trời ơi, như vậy là núi là mạnh nhất, núi là hạnh phúc nhất, ước gì tôi được làm núi. Rồi thì ông tiên cho anh làm núi. Quý vị thấy không? Làm núi là vững lắm đúng không? Nước có ngập cũng không sợ, gió có thổi cũng không sao hết. Thì con anh khác anh leo lên núi anh đập đá. Anh nói trời ơi, như vậy là cái thằng đập đá hơn cả núi ha. Ước gì tôi được làm thằng đập đá. Như vậy anh đi đâu? À, anh trở về với cái nghề cũ không? Cho nên hạnh phúc là như vậy. Bởi vì khi mà mình có một cái gì trong tay á, thì ít khi nào mình thấy mình hạnh phúc. Hồi đó mỗi lần sư phụ có quà mình đi đâu á, trời ơi, mình cứ đứng ngay cửa, mình dõi mắt, mình nhìn theo. Mình nói trời ơi, ước gì con được đi như thầy. Mà mỗi lần mà thầy nói, mình nói như vậy, cái thầy nói, bữa nào đi thì biết con. Bây giờ mình có đi rồi mình có biết. Nó quải lắm. Thì xưa đại chúng là từ những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống như vậy, thì chúng ta rút ra được những cái bài học cho chính mình. Mình lúc nào mình cũng mong cái này, mình đợi cái kia, mà mình quên cái giờ phút thật là hiện tại. Cái giờ phút hiện tại là cái giờ phút rất là quan trọng. Thí dụ như ngay bây giờ, bao nhiêu ngày tháng quý vị mong được có cái buổi gặp mặt hôm nay, mình tranh thủ mình đến ngày hôm nay rồi mà mình không có an nhiên, mình ngồi mình thảnh thơi để mình tận hưởng cái giờ phút này có nhau đó, thì chỉ hai tí nữa thôi thì mình chia tay rồi, thì mình lại hụt, mình lại mất đi cái giờ phút an vui. Cho vợ chồng mình sống với nhau, đôi khi mình ở với nhau chung một nhà như vậy mấy năm, nhưng mà mình cũng không có cảm thấy là mình hạnh phúc. Mình nghĩ trời ơi, sao chồng mình không giống chồng người ta, vợ mình không giống vợ người ta, tại vì mình đi ra ngoài mình thấy người ta như thế này, người ta như thế kia, rồi mình đem mình so sánh, thậm chí mình đem con mình ra mình so luôn, sao con không giống con nhà hàng xóm, nó học giỏi lắm. Nhưng mà cái đó là một cái thất bại rất là lớn. Bởi vì con nít ở đây á, nó không có thích mình đem nó mình so sánh với người khác. Và nó sẽ nói với mình rằng á, người đó là người đó, con là con không phải là người đó. Mà mình càng so sánh như vậy thì mình sẽ tạo cho nó một cái cảm giác là mình không có thích nó, mình không có thương nó. Cho nên hạnh phúc á, là ở ngay trong tầm tay của mình. Mình đang có một cái đời sống an vui, nhưng mà đôi khi mình không có biết. Mình không có biết, mình chạy chỗ này, mình nhảy chỗ kia. Ví dụ như quý vị đang ở Cali, trời đang rất là ấm, mà quý vị đâu có thấy là quý vị hạnh phúc đâu. Chỉ có những người nào ở xứ lạnh như Pháp Hòa thì nó biết là ở đây là hạnh phúc quá đi. Bây giờ ở bên Pháp Hòa là mùa thu nè, trời mưa nè, lạnh nè, không? Mà quý vị trong cái đó thời tiết ở đây giống như mùa hè vậy. Hiện bây giờ như mùa hè, cho nên mấy ngày hôm nay qua đây rất là hạnh phúc, không? Rồi mùa đông quá thì phải đi xuất tiết, mà gặp mà cái đất chùa mà rộng như chùa An Lạc này là xuất là mất thở luôn. Nghĩa là mỗi lần nhìn lên cái bảng thấy chùa An Lạc mà xuất tiết không An Lạc. Tại vì mình phải xuất tiết trước cửa nhà mình, bên tất cả những góc đường đi. Bởi vì nếu mà người ta đi đường mà người ta té ở trong cái khu vực của mình á, thì mình phải chịu trách nhiệm đền cho người ta hoàn toàn. Cho nên chùa phải mua bảo hiểm. Phải mua bảo hiểm mà lỡ người ta đi đường, người ta trợ chân, người ta té làm sao. Rồi quý vị biết mùa đông á, là những cái tảng băng đá nó đông quá trên đường đi vậy nè, đông quá trên cái bãi đậu xe. Mấy bác là đi ở trên băng đá, đi trên những cái băng. Cho nên mình phải đi mua cái gì phải không? Mình phải đi mua cát hoặc là mua muối về mình rải, muối rải đường để cho nó làm cho vững cái đường đi để người ta đi không có té. Có những đêm 12 giờ khuya, 1 giờ sáng mà có gặp thấy tuyết rơi là có mà phải đi xuất tuyết liền. Tại lỡ mình ra trễ thì sáng ngày mai người ta đi ngang đường đó đó, tuyết nó dậm á, nó đặt cứng xuống, mình xúc khó hơn. Bây giờ tuyết nó mới rơi, nó còn đang mềm, đang xốp, mình xúc nó dễ hơn. Cho nên khuya vậy đi ra xúc tuyết. Lúc đó than với ai? Lúc đó mình nói trời ơi, ước gì mình được làm tuyết. Để cho người ta xúc cho nó khỏe. Cho nên có bà có một cái câu mà nó nói: nếu con cầu Thượng Đế những gì con muốn mà không được, thì xin cho con hãy hạnh phúc, an vui với những gì con đang có. Mình ngày nào mình cũng đi cầu nguyện, phải không? Nhưng mà trong đạo Phật ấy, cầu nguyện là như thế này. Cầu là sao? Cầu là muốn, muốn mới cầu, phải không? Nguyện là làm, muốn cái này thì phải làm cái này mới được. Chứ mình đừng có tới cầu Phật không rồi không làm gì hết, không được đâu. Cầu nguyện có nghĩa là mình đến với Phật, mình gửi lên Phật, mình dâng lên Phật một sự ước muốn của mình. Nhưng mà sau đó mình phải làm cái ước muốn của mình, thì cái ước muốn này nó mới thành hiện thực. Chứ không phải lên gửi cái tên lên đó rồi thắp ba cái hương khấn là mình gọi là mình cầu nguyện rồi đó. Cầu là muốn, nguyện là làm. Muốn thì phải làm nó mới có. Không có sao được? Không, cho nên chữ cầu nguyện của đạo Phật là như vậy. Chứ không phải mình lên mình gửi cho Phật như vậy mà giao phó cho Phật. Khi mình có một đôi mắt, mình phải biết trân quý đôi mắt. Tại vì đôi mắt nó có thể nhìn được, có thể nghe được. Có ba người: một người điếc, một người câm, một người mù. Thì một cái người điếc á, họ nói với anh mù, anh nói trời ơi, tôi lấy làm tiếc cho anh, trời trong mây trắng đẹp quá mà anh không thấy được gì hết. Anh nói xong thì anh điếc anh nói: dạ, tôi cũng lấy làm tiếc cho anh, tiếng chim hót hay quá mà anh không nghe được. Cái anh mù á, anh nói với cái anh điếc vậy đó. Anh điếc có thể nói anh mù là tôi tiếc cho anh là tại vì cảnh đẹp anh không thấy. Anh mù mới nói là anh điếc là tôi cũng tiếc cho anh là gì đó, chim hót rồi đủ thứ tiếng xung quanh mà anh không nghe được. Thì cái anh thứ ba, hai anh mới nói lại, nói nhưng mà hai mình mà ráp lại cũng không bằng anh Trăng. Tại vì anh thấy được, anh nghe được, anh hạnh phúc quá đi. Nhưng mà anh kia nói không, tuy vậy nhưng mà tôi thấy được, tôi nghe được mà tôi không nói được cho mọi người biết cái đẹp ra làm sao, cái tiếng nó ra làm sao. Một câu chuyện đơn giản. Và để chúng ta thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta có nhiều lúc chúng ta được cái này, chúng ta mất cái khác. Nhưng mà cái quan trọng là mình có biết tận hưởng cái mình đang có hay không. Đừng chú vô cái khuyết đó để là chúng ta cứ buồn rầu sầu khổ hoài, mà làm héo mòn mất đi cái điều kiện mà chúng ta có. Có phải không? Thí dụ bây giờ cái người đó không nghe được, nhưng mà bù lại họ thấy, thì họ phải tập trung vào, an vui vào cái thấy. Không nghe cũng không sao. Tại vì mình có muốn có khổ thì nó cũng không có làm gì nó được. Thì tại sao mình phải chú đến cái này để mình làm cho cuộc sống mình nó có đỡ hơn, nó có thanh tịnh, nó có an vui hơn. An lạc là ở cái chỗ đó. An lạc là ở cái chỗ mà chúng ta biết cái gì chúng ta đang có và chúng ta tận hưởng. Tôi còn nói ví dụ như hôm nào tự nhiên mình đang ngồi ở nhà, có người phone tới nói rằng có khách đột xuất, tôi chút tôi nói chơi. Trời ơi, bây giờ khách tới và gần tới bữa ăn, làm sao đây? Mình đâu có thể nào mình chạy ra chợ kịp. Thì thường thường mình làm gì? Làm sao? Mình mở tủ lạnh ra, mình mở tủ đồ khô ra, mình coi mình có cái gì thì mình nấu cái món đó. Có nhiều khi mình nấu một nồi canh chua mà nó chỉ thiếu có mấy cọng giá cũng chẳng sao. Mình có thể xách tất cả của mình thế. Mình quen nấu me dầm mà hôm nay không có, nấu me bột cũng không sao. Quý vị hiểu ý mà nói vậy. Cho nên cái an lạc, cái hạnh phúc là khi chúng ta biết tận dụng, tìm và vui vẻ với những gì chúng ta đang có, là tự nhiên mình có an lạc. Quý vị biết có nhiều khi những vị người ta ở trên núi trên non, người ta đâu có gì ăn, ăn nhai hạt dẻ, uống nước suối mà người ta đi. Chẳng hạn như bây giờ nhiều khi mình ở một cái cảnh giới an tịnh như vậy nhiều quá, tự nhiên mình không thấy mình hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ quý vị ở đây là có báo đọc mỗi ngày phải không? Muốn nghe Đài Việt lúc nào cũng có phải không? Đầy đủ những điều kiện hạnh phúc của một người Việt. Nhưng mà ở những cái xứ mà hẻo lánh như chỗ Báo Hòa đó, là báo chí là một tháng mới có một lần. Muốn đăng báo gì đó là phải đưa trước một tháng. Mà trễ mà báo ra rồi là thôi chịu, mình phải chờ tháng sau báo mới có. Ví dụ như là muốn ăn đồ Việt Nam mà phải lúc nào cũng có. Thật tử ra mình phải biết những cái hạnh phúc đó để rồi mình sống được phải. Chơi ba con quỷ kia đó, nó biết cái tánh của mình đó. Nó biết cái tật của loài người làm sao. Sống mà nhìn ra ngoài cứ nghĩ là được cái đó mới hạnh phúc, muốn cái này mới hạnh phúc, như thế kia mới hạnh phúc. Mà ít khi nào nhìn lại coi bản thân mình, hoàn cảnh mình, gia đình mình đang an vui, đang hạnh phúc như thế nào. Ở trong kinh có một vị cư sĩ đến bên Đức Phật và tâm tình Đức Phật là con rất là buồn, con rất là mặc cảm. Tại vì cái bản thân con nghèo, cho nên con đi đến đâu con cũng mặc cảm là con là người nghèo. Mà thường thường quý vị có ý đúng như người mà nhan sắc không có được đẹp cũng mặc cảm với cái nhan sắc của mình. Người mà thân thể khiếm khuyết thì đôi khi cũng buồn, mặc cảm với cái thân thể khiếm khuyết của mình. Người nghèo thì cũng mặc cảm với cái nghèo túng của mình. Vì vậy là những người nào mà có đẹp hơn, có lành lặn hơn, có khá giả hơn mà gặp những người bạn như vậy đó, thì mình phải khéo lắm. Mình phải khéo, mình gần gũi, mình sống, mình chơi với những người đó lắm. Chứ nếu không á, là các vị kia sẽ hiểu lầm và mặc cảm. Không có trách, mình phải thương. Tại vì cái đó là đặt trường hợp mình ở trong hoàn cảnh đó thì mình cũng sẽ như vậy thôi. Cho nên mình hiểu được như vậy là người có nhân và có trí. Người nhân là người biết thương người, thương mình. Người trí là người biết hiểu mình và hiểu người. Đó là người nhân trí. Cho nên rồi cái vị cư sĩ này mặc cảm đi đến Phật và than như vậy. Thì Đức Phật mới dạy ông một cái bài kệ như thế này: vô bệnh đệ nhất lạc, tri túc đệ nhất phú, thiện hữu đệ nhất thân, niết bàn đệ nhất lạc. Cái bài kệ của Đức Phật nói là không có bệnh là vui thứ nhất, biết đủ giàu có nhất, bạn lành thân cận nhất, niết bàn vui thứ nhất. Thật sự đó, nếu mình nhìn lại bản thân mình thấy mình còn khỏe, mình có bệnh hoạn gì mình mới vui. Tại vì khi mình bệnh á, là mình không làm được gì nữa hết. Mình bệnh là mình buồn, mình khổ, mình rầu, mình sầu, đủ thứ hết. Cho nên không có bệnh là vui thứ nhất. Nhưng mà hồi lúc mình còn trẻ, mình thấy mình không bệnh, đâu có chuyện gì đâu mà mình còn cầu bệnh nữa. Hồi nhỏ, nhà nghèo, mỗi lần mà bệnh á là mình mới được một chai xá xị. Không biết ở đây có ai ở trong cái hoàn cảnh như vậy không? Khi nào có mà bệnh á, mà bệnh là phải nhõng nhẽo cho giữ mới được chai nha. Chứ còn bệnh mà tỉnh queo là có được đâu. Bệnh là phải nhõng nhẽo thì mới được một chai xá xị với một tô cháo cá. Cho nên hồi nhỏ cứ khấn cho mình bệnh hoài. Rồi á, quý vị biết không, bánh ít á, bánh ít mình như dừa, như đậu á, mà ở dưới miền Tây á, khi nào mà cúng dỗ nó có cái bánh đó. Chứ bình thường ai nói cho ăn. Thành thử luôn, cứ thấm trong nhà có dỗ nhiều nhiều. Tức là con nít là cái đầu rất là đơn giản. Mình muốn được cái gì á, là mình cứ nguyện cho nó thôi. Mà thậm chí hồi nhỏ mà ham đi tu quá, 8 tuổi là muốn đi tu rồi, ham quá trời mà cứ bị cản hoài. Cái tới hồi mười mấy tuổi rồi mà chưa được đi á, cũng hơi buồn bực. Nghĩ trong bụng vậy nữa nghe. Giờ mình nói lại hơi tội lỗi. Nên giá ba mẹ chết sớm đi tu. Mà ham tu đến mức như vậy. Mà giờ mình chỉ nghĩ mình cái chuyện của mình thôi. Mình cứ muốn ham tu, mình muốn được chuyện của phần mình đó, còn mấy cái chuyện khác mình không có nghĩ đâu. Rồi khi mình lớn lên thì mình mới thấy có những cái mình suy nghĩ hồi nhỏ nó rất là tốt. Nhưng mà khi mình nhìn lại mấy đứa nhỏ bây giờ á, thì thiệt sự ra mà nó nghĩ mà nó có gì khó chịu đó, tại vì nó rất là an lạc, nó rất là vui với những cái nghĩ của nó. Không, còn mình bây giờ ở mỗi một cái mình lớn rồi, mình giao tiếp nhiều rồi thì mình còn nghĩ xa, nghĩ gần. Thành thử mỗi một cái việc gì mình giải quyết, mình cân đo mình. Cho nên cái đời sống của một đứa nhỏ là đời sống hạnh phúc, không có lo gì hết. 15 tuổi đi với chùa tu rồi là hạnh phúc. Mà thiệt sự là những chú tiểu bây giờ mà vô chùa mà tu là sướng hơn Pháp Hòa chục lần trăm lần. Cái ngày mà Pháp Hòa xuống tóc đi tu, chỉ có một bà cụ đi mua cho Pháp Hòa một cái nón len ở ngoài cái tiệm bán đồ cũ. Pháp Hòa còn nhớ cái nón. Cái nón đó nó bán có một đồng thì thôi, bán đồ cũ mà. Bà nghe tin Pháp Hòa đi xuất gia, bà đem cái nón nó lên bà cho. Mà suốt mấy năm trời làm một chú sa di có một cái nón rồi, đi học đội cái nón nó miết luôn, đội suốt một tuần nó dơ, dơ cái bỏ giặt. Rồi bữa nọ giặt xong bỏ sấy cái nóng quá, tới cầm ra nó nhão. Trời ơi, cầm cái nón nó nhão nhè, nó dẹp sao nổi. Tới giờ đi học rồi quý vị biết làm sao không? Lấy cái kim xỏ chỉ vô rồi rút, chọt nó vô trong mấy cái đầu nón, co nó lên xong rồi rút lại để cho nó túng lên cái đầu. Vẫn đội như vậy. Một bộ đồ vặt hờ mà không có đủ nguyên bộ. Đi vô trường bạn nó cười, nó nói mày mặc đồ cũ đi học. Cái đồ vặt hờ mà phải không nhờ nữa thì nó cười lên. Thế thì lúc đó mấy cái chỗ mà bác, thế thì mấy cái chỗ bán vải đó, họ bán những khúc vải quần tây đi mua về để mà nhờ một cô Phật tử may cái loại vải dày quần tây. Trời ơi, mà đi học hồi đó vô trường nó chọc dữ lắm, không có để mình yên đâu. Mình mới vừa vô tới cửa thôi, mà Việt Nam không à, Mỹ thì nó chọc kiểu khác, Việt Nam chọc kiểu khác. Việt Nam mà cỡ tuổi Pháp Hòa thấy mình vừa tới cửa trường chắc tay lại Nam Mô A Di Đà Phật. Bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu thịt chó để dành bần tăng. Mà đi vô trường là nó cứ sốc hà, nó vô chọc kiểu vậy. Nhưng mà quý vị biết không, mình không có chán, không có nản, vẫn bình thản đi học. Vì sao đúng không? Mình ham tu. Lúc đó là chỉ cần được đi tu là vui nhất, là không có cần cái gì hết. Quần áo mà được có cái đủ mặc đi học là vui rồi, không có cần đồ đẹp, không cần gì hết. Cho nên khi mà Pháp Hòa nói như vậy là để thưa với đại chúng là mình có nhiều điều kiện hạnh phúc lắm. Pháp Hòa đi học đâu có ai lo cơm nước gì cho đi học đâu. Sáng nào cũng lấy cái hộp đựng bơ á, rửa sạch rồi cái thì để miếng cơm vô đó. Bữa nào mà sang lắm là được vài lát chả lụa chay. gì biết không? Dưa cải nước tương. Có bữa nào mà có thức ăn mà mang theo là bánh mì rồi đó, là mấy người bạn chung lớp nó biết cái số mật mã của cái tủ nó quà, nó mở ra ăn hết trơn. Tại mấy đứa nó ăn thử cái đồ chay ra làm sao, nó ăn vô nó nói trời đồ chay cũng ngon quá chứ. Thật sự nó cứ ăn hết, mà mình rất là vui, nó ăn được là vui. Có nhiều bữa là có là ăn, không có thì nhịn mình đi về, rất là vui. Mà cái thời gian là một chút tiểu ở chùa, có một thầy một trò mà ở một cái chùa nước ngoài, không huynh đệ, không có huynh đệ nữa, con ông già gần 90 tuổi đi vô tu, mình lúc đó mới 16 tuổi. Một chú sa di 16 tuổi ở với một chú sa di 80 mấy tuổi, mà người lớn tuổi mà ông cụ là lãng tai, 8 giờ ông đi ngủ mất tiêu, 8-9 giờ ông tụng kinh xong rồi ông vô ngủ, hay là sáng 2 giờ ông thức. Ông thức là ông bật đèn lên, ông kéo ghế cái rộ, ông ngồi xuống cái rầm, bị gì lãng tai đâu có nghe. Mà mình nghe mà lúc đó là chỉ có được ngủ thôi, kể sao đó mà nghe riết cái nó ghiền. Thì cũng có hàng lạc trong khi ngủ. Đi học là phải đi 2 tiếng xe bus, đi ra cái công phu sáng rồi là phải canh cho đúng 7 giờ là xe tới, mà trễ chút nữa là trễ giờ đi học. Cho nên á, rồi bây giờ Pháp Hòa mới thưa với đại chúng là Đức Phật nói rằng không có bệnh là vui thứ nhất. Nếu như mình quán lại mình thấy mình không có bệnh hoạn gì hết, hay là người mình có bệnh nhưng mà chưa đến nỗi trầm trọng, thì mình cũng phải vui. Người nào mà có bệnh mà lỡ bệnh rất nhiều thì cũng đừng lo tới cái bệnh đó, mà phải thấy rằng trong cái bệnh này mình vẫn còn có một chút phước đức là mình ở một cái nơi mà đầy đủ phương tiện trị bệnh, nhà thương, bác sĩ, y tá tận tình giúp cho mình. Bởi vì cuộc sống của ta không phải chỉ có một cái đó, mà cái gì mà nó không thoải mái mà mình chú trọng đến nó nhiều thì nó trở thành nó trầm trọng hơn. Bây giờ có một ví dụ, hôm nào quý vị ngồi thiền niệm Phật, trong khi mình ngồi mình cảm giác như là có cái con gì nó bò trên mặt mình, cái lưng mình nó đau, có phải không? Lúc mình mới bắt đầu ngồi đó, thì nếu mình chú trọng cho nó nhiều chừng nào đó, thì nó lại đau nhiều chừng đấy. Quý vị đừng nghĩ tới cái chỗ ngứa, chỗ đau đó, nhất tâm trở về niệm Phật. Thì khi tâm của mình chuyên chú vô cái chỗ niệm Phật thì cái chỗ đau này mình quên thôi, cái nó giảm. Bệnh tật cũng vậy, mình mà lo cái chỗ bệnh nó nhiều, tức là mình gửi cái năng lượng buồn khổ vô ngay cái chỗ bệnh đó thì cái bệnh nó tăng. Quý vị để ý con người nào đau bao tử không? Lo rầu một cái là sao? Đau nhiều hơn. Tại vì khi mình lo rầu, tức là tất cả những cái độc tố, cái năng lượng, cái lo lắng đó nó đi vào cái nơi chỗ bao tử. Cho nên mình mà có bệnh chỗ nào đó, thì mình đừng có để tâm đến nó. Mình để tâm đây là mình chăm sóc nó, nhưng mà đừng có rầu khổ về cái chỗ đó, mà rầu khổ nhiều thì cái chỗ đó bệnh nó nhiều. Cho nên bây giờ ở đối với những người mà chưa có bệnh thì Phật nói rằng vô bệnh đệ nhất lạc, không có bệnh là một cái niềm vui lớn. Xin thưa đại chúng là Pháp Hòa đó là cũng ngại bị bệnh, không có sợ mà ngại đó. Tại vì nếu mình bệnh á, là có nhiều công việc mà mình không làm được. Thí dụ ở bên kia đó là mỗi tuần ngày thứ sáu là Pháp Hòa phải giảng cho người Mỹ chiều thứ sáu mỗi tuần. Tối thứ bảy Phật tử Việt Nam, mấy Phật tử công quả trong chùa nghe giáo lý, học những cái kinh. Rồi ngày chủ nhật là công cộng lễ, lễ cho hàng tuần ngày chủ nhật. Một tuần lễ là ba buổi nói chuyện. Mà bữa hôm nào mà nó bị tắt tiếng, không nói được là nó mệt lắm, mà không bỏ được. Có những băng mà quý vị nghe là bỏ qua, nghĩa là khang hết cổ mà cố gắng lên nói, ráng uống nước chanh cho nhiều để mình đủ cái sức mình lên mình nói chuyện được.
Cho nên khi mình chưa bệnh thì mình cũng phải có những cái phương pháp để mình ăn uống cho đàng hoàng, để chúng ta ngừa bệnh. Còn nếu như không có bệnh là vui, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta buông xuôi và không chăm sóc sức khỏe. Phải lo ăn uống như thế nào. Cho nên quý vị ăn chay nhiều là tốt đó. Ăn chay nhiều là tốt, mà ăn chay mà ăn tàu hủ ki là tốt nhất. Tại vì tàu hủ nó có chất thạch cao, ăn tàu hủ ki là rất tốt, uống sữa đậu nành rất tốt. Quý vị thấy mà nói vậy. Cái điều thứ hai á, là tri túc đệ nhất phú. Người biết đủ là người giàu nhất. Tại vì mình không biết đủ, lúc nào cũng thấy mình nghèo đó. Có một vị Phật tử lên nói, trời ơi con rầu nhà con, hỏi sao vậy? Lúc nào anh cũng thấy anh thiếu đó. Lúc nào cũng thấy anh nghèo, cho nên anh đi làm một tuần lễ 7 ngày anh không có giờ nghỉ. Bởi vì lúc nào cũng thấy mình không đủ, cho nên mình cứ phải đi làm mà tới hồi mình hỏi đi làm nhiều để làm cái gì? Đi làm xong rồi mệt á, mệt cái bắt đầu mua thuốc bổ uống. Hỏi uống cho bổ làm gì vậy, để có sức khỏe đi đi làm. Đi làm gì có tiền mua thuốc bổ uống. Mua thuốc bổ để làm cái gì, để bổ đi đi làm. Nhiều khi mình vậy đó. Cái mình cứ, mình quên. Có đôi khi những người xung quanh mình, ở cạnh bên mình, mà mình không có biết nhìn, không biết chăm sóc. Một khi cái người kia không còn hiện diện với mình nữa, thì mình lại buồn, mình rầu, mình sầu, mình khổ. Cho nên mình biết đủ là tự nó đủ. Mình biết dừng đúng lúc thì tự nó dừng. Nó ăn vui, nó hạnh phúc. Hồi xưa mà vua Ngô Phù Sai bị đài qua ở câu tiễn hả? Câu tiễn phải không? Câu tiễn bị Ngô Phù Sai bắt làm con tin. Rồi Phạm Lãi cũng phải đi theo để mà chăm sóc. Khi mà đánh thắng được vua Ngô rồi thì không còn quên bọn quan gì đó rất là quan trọng, còn ở lại để mà lo chỉnh đốn lại cái đất nước Việt á. Thì ông mới nói với ông Phạm Lãi là vua Ngô đa nghi lắm, mà không có thích thưởng công cho ai hết. Cho nên thôi bây giờ mình làm xong cái bổn phận của kẻ bày tôi rồi đó, thì nên rút đi để khỏi tránh, để tránh được cái họa diệt vong. Cho nên ông này ông cáo từ, ông lấy cớ là ông cần phải về quê để dưỡng già. Nhưng mà ông kia thì nghĩ rằng chắc không đến nỗi đâu, và ở lại để chờ coi coi hoàng thượng có thưởng thí gì cho mình không. Thì một ngày nọ vua Ngô đến và hỏi rằng, giục cho ông một cái kiếm và nói rằng ông có biết là cái kiếm này kiếm gì không. Thì kéo cái kiếm ra thì mới biết là cái kiếm này là cái kiếm ngày xưa đã từng xử tử những người khác. Ông vua bỏ đi. Thì cái ông này nó hiểu ý ông vua Ngô là muốn biểu mình tự vận đi. Thì lúc đó Phạm Lãi, nhưng mà trước đó là Phạm Lãi đã đọc cái thơ của ông kia để lại rồi, nói là ông khéo tìm đường mà trốn, đừng ở gần vua này, có ngày sẽ mang họa. Nhưng mà ông này không có nghe, ông ráng, ông nán, ông chờ coi con có được thưởng thí gì nữa không. Thì cuối cùng ông cũng được thưởng thí thật, thưởng thí cây dao, thưởng thí cây gương, mà biểu là mình phải chết đi. Thì cái câu chuyện đó người ta cũng kết luận rằng cái người mà dừng đúng lúc, rút lui đúng lúc như cái ông kia đó, thì ông lại toàn toàn được cái sự thân thể và đời sống của ông. Còn ông kia vì không biết dừng đúng lúc cho nên gặp nhiều cái khó khăn và cuối cùng là chết. Thì mình mới biết đó, là mỗi người trong chúng ta ai cũng là những người có khó hết, chứ không có ai thiếu đâu. Có điều nhiều hay ít thôi, chứ ngồi đây không ai thiếu hết đó. Nhưng mà đặc biệt nữa đó là chúng ta không có thiếu cái sở nguyện tu hành của mình. Mình làm gì thì làm, nhưng mà cái tính tâm và cái sở nguyện tu hành của mình đừng có để thiếu. Tại vì nếu mình thiếu cái đó là mình tu cực khổ lắm. Bởi vì ai nói cái gì mình cũng nghe, ai chỉ cái gì mình cũng theo, mà mình không có rõ là cái cách mình phải làm như thế nào, mình tu như thế nào. Quý vị có nhớ trong Kinh Pháp Hoa kể là có một anh chàng được người bạn cho cái hạt châu để trong chéo áo đó. Anh có cái viên ngọc quý đó mà anh không có biết. Anh cứ lang thang chỗ này chỗ kia để mà anh đi tìm ăn kiếm sống. Một ngày nọ gặp người bạn, người bạn mới chỉ cho anh biết rằng anh có một cái hạt ngọc rất quý ở nơi áo của anh, tại sao anh không dùng. Lúc đó mở áo ra thì mới biết. Chúng ta cũng vậy, mỗi người chúng ta đều có những cái viên ngọc ngay trong nơi mình. Thí dụ nha, hai mắt còn khỏe đó là hai viên ngọc, hai tay còn khỏe đó là hai viên ngọc, mũi mình còn thở được tốt, không có bị nghẹn, không có bị xuyển, đó là một cái đời sống tốt. Chân mình còn khỏe để đi tới đi lui được tốt, phải không? Tay mình còn cầm nắm được, đó là một hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc nó không có ở đâu xa hết, hạnh phúc ngay trong nơi mình. Nhưng mà tại vì mình cứ chạy chỗ này mình tìm, chạy chỗ nọ mình tìm, cho nên mình mới đúng bị ba con quỷ nó lừa. Có đôi khi con quỷ tham nó lừa mình, phải không? Cho nên nó biểu mình phải chạy ra ngoài tìm thêm mà không bao giờ biết đủ. Con quỷ sân nó gạt mình, cho nên mình nóng lên rồi cái mình mới nói, mình nói để cho tôi nói, tôi nói rồi có đụng cái tôi chết tôi cũng chịu, còn không nói cái người này tôi tức lắm. Có không? Có nhiều khi mình sân quá thì mình mất tự chủ của mình, chứ mình quên nhìn là mình đang sân dữ dội à. Đừng có nói cái lời đó mít lòng mà, nói xong rồi hối hận không kịp à. Nhưng mà mình không có nghĩ vậy đâu, mình không có xây lại mình không có thấy được cái đó, và mình cứ gạt người khác ra. Mình nói là để cho tôi nói xong rồi có chuyện gì tôi sẽ làm trách nhiệm. Nhưng mà tới hồi xong rồi thì mình phải kiếm người mình cầu cứu, gỡ gạt giùm cho mình. Cho Phật nói tri túc là cái người biết đủ, mà người biết đủ là người có hạnh phúc. Vua Trần Nhân Tông cũng nói đó, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Trong nhà mình đã có sẵn những cái châu báu rồi, đừng có cần tìm kiếm nữa. Châu báu đây là gì? Đó là cái khả năng sống vui, cái khả năng sống an ổn, cái khả năng gầy dựng là cái hạnh phúc. Nếu mà gia đình mình đã từng đổ vỡ thì mình phải làm sao để gầy dựng lại gia đình. Mình có khả năng hết. Mình có khả năng làm Phật, mình có khả năng phát triển lòng từ bi trí tuệ, mình có khả năng hết tất cả mà mình không có chịu. Mình không biết là mình có cái khả năng đó, cho nên mình mới cứ chạy đầu này, mình chạy đầu kia. Biết đủ đệ nhất phu là người giàu nhất. Như vậy thì bây giờ đó, mình nhìn lại mình thấy mình có giàu có không? Giàu lắm. Thí dụ bây giờ mình giàu, mình nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng mình giàu cái từ bi, mình giàu cái hỷ xả, mình giàu cái đạo đức. Cái giàu đó nó còn quý hơn cái kia nữa. Tại vì không dễ gì ai có được cái sự hỷ xả đâu. Trời, vậy cái hỷ xả khó lắm. Mặc dù mình nói vậy đó, thôi chị ơi từ bi hỷ xả đi, giận nó một tí, nó không bình thường mà. Nói vậy xong cái người kia say qua, chị đừng có tưởng nó cũng nói chị luôn á, cái mình say lỡ liền, nó nói gì tôi. Thành thử ra mình khuyên người khác hỷ xả thì được, nhưng mà chỉ chạm tới mình một chút thôi là mình lập tức mình tìm ra cho lẽ. Xong ta nói xong vậy hả, để tôi kiếm nó tôi hỏi cho ra lẽ. Nó nói mình mới tức thì mình kêu ta hỷ xả đây, nhưng mà chạm tới mình là mình phải kiếm cách mình hỏi cho ra lẽ. Quý vị thấy không? Cho nên mình tu hành á, là mình thấy được mình ở những cái điểm đó là quý lắm, an lạc lắm. Mình giận á, mình sắp sửa nói một cái lời nói khó nghe đó, mình biết cái lời nói này nói xong là nó mất tình mất cảm nhiều lắm đó. Mình dừng lại đúng lúc là hay lắm. Cái đó đó đạo Nho người ta kêu là tri chỉ thời chỉ trung thân bất sĩ. Biết độ, biết dừng đúng lúc thì cả đời không có nhục. Tri chỉ thời chỉ, biết dừng là phải dừng liền. Thí dụ bây giờ mình lỡ mình làm ăn bất chánh, mà mình biết đủ rồi nha, dừng lại đi nha, đừng có làm hơn nữa, bị bắt một cái là mất hết rồi. Dừng lại đi là tốt, an lạc ngay đó. Hồi chiều này đó, trước khi tới đây thì Pháp Hòa có đi vô một cái bệnh viện để thăm một bà cụ nằm suốt mười mấy năm mà không biết gì hết trơn. Pháp Hòa đến thì mở mắt ra nhìn, vậy mà nhìn người thì cũng khỏe hồng hào lắm, không có gì hết á. Nhưng mà mở mắt thì nhìn vậy mà không biết ai hết. Con cháu bà con đến thăm thì cũng biết gì hết. Thì khi Pháp Hòa bước ra cửa rồi thì gặp một bà cụ khác bị tai biến mạch máu và chết nửa người. Bà đẩy cái xe, bà gặp Pháp Hòa, bà kêu thầy, mình tưởng đâu là bà cụ chắc Phật tử đâu. Nói bà cụ khỏe không, hỏi thăm thôi. Nói bà ráng niệm Phật nghe, bà nói tôi đạo Chúa. À, cái mình cũng lẹ lắm, mình trớ liền, nói dạ đâu sao, Chúa Phật gì cũng được. Phong bà mới nói không sao, niệm Chúa. Tưởng đâu bà đạo Phật thì khuyên bà niệm Phật, bây giờ bà đạo Chúa, bà niệm Chúa. Rồi xong rồi cái thì bà biểu thầy ẩm tôi lên giường đi. Phong bà nói dạ không dám. Không dám đó là tại sao? Tại vì mình không có dám làm tầm bậy, lỡ bà có chuyện gì y tá đó, không có được. Ngay cả mình đi nuôi bệnh, có chuyện gì là phải kêu y tá, chứ người thân cũng không có được đụng vô, phải không? Cho nên Pháp Hòa nói Pháp Hòa muốn giúp lắm nhưng mà không có được, tại vì có cái luật lệ ở đây. Thôi bà chịu khó, đợi y tá tới giúp cho bà. Thì một chú Phật tử mới đứng gần Pháp Hòa mới nói, thầy ơi, mình đi vô đây rồi thế mình thấy mình hết muốn gì. Pháp Hòa nói còn cái gì nữa đâu muốn. Vô đó còn gì nữa đâu muốn. Không lẽ giờ mình nhìn qua bên này mà nó tôi muốn bệnh giống bà sao? À, thành thử vô trong đó rồi đó quý vị biết không? Quán chiếu thâm sâu bát nhã ba la mật. Vô trong đó rồi là quý vị thấy cơ hội quý vị quán đủ hết á. Trời ơi, bây giờ mình thấy cái người như vậy rồi, mình mới rõ ràng là mình mới thấm được cái câu là hồi nào liệt liệt oanh oanh. À, bây giờ oanh hết chỉ còn liệt thôi. Chứ bây giờ nhiều khi hồi xưa mình là một thời oanh liệt, bây giờ là mình không có còn oanh nữa, phải không? Mà mình chỉ còn liệt. Tiệt là sao? Tức là mình không còn muốn gì nữa. Cho nên thưa đại chúng á, khi nào mà cái cuộc sống tu hành của mình là mình cảm thấy á, là có vẻ bắt đầu nó lui sụt, thì mình cứ việc mình đi thăm bệnh. Đi vô nhà thương thăm bệnh một vòng về rồi là bảo đảm mình tu tinh tiến liền. Tại vì mình thấy rõ tất cả những cái cảnh đời ở đó. Có người thì ăn không được phải đút sữa bên hông, có người thì phải đút vô nước biển bằng tay gân, mà thậm chí có những người già quá gân không còn, mà muốn lấy máu một lần lấy một ống máu mà phải 157 chỗ. Tại vì Pháp Hòa đi vô nhà thương ngoại Hòa biết mà, kiếm không có ra. Tại vì người già thì những cái gân nó đi đâu hết trơn rồi, hết gân rồi thì kiếm không có ra. Mà tội lắm, mỗi một lần châm vô là nhăn mặt là đau, phải không? Cho nên á, nhiều khi mình còn khỏe đó, mình không có thấy mấy cái đó. Mình không có thấy được cái lúc mà cái người đau, người bệnh, lúc mà người của mình nó không còn sức nữa thì quý vị sẽ cảm nhận được. Thôi đừng nói chi đau bệnh nhiều, hôm nào mà cảm sốt thôi, ngồi đâu nó rủ đó nhỉ? Con nó đem ra nó ăn đi, nó để đó con. Nhưng mà lúc bình thường á, mà vô nhà hàng mà ngồi xuống mà người ta trễ một chút thôi là bắt đầu la hét sùm. Có phải vậy không? Đó không có tội lỗi gì hết, nhưng mà để nói để cho chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn, để chúng ta quán chiếu, để chúng ta thấy rõ vào chúng ta sống như thế nào để chúng ta có an vui. Tại vì như hồi nãy con quỷ thứ ba nó nói đó, con người đa số thoát ra bên ngoài mà ít khi nào xoay lại nhìn mình. Có nhiều khi mình đi vô một cái quán ăn, nếu mình vô cái quán ăn mà mình thấy rằng khách đông quá mà mình đã ăn xong rồi, cái dễ thương nhất là đứng dậy ra về sớm, nhường chỗ cho người khác vô. Nhiều đó thôi, mình bước ra khỏi cửa là mình vui lắm, vì mình có một chút nhìn lại mình, nhìn ra người, nhìn người đang đứng chờ để biết rằng mình cần rút lui sớm. Bao nhiêu đó thôi, mình thấy mình có an lạc chưa? Có hai cái micro mà cứ đổi tới đó luôn. An lạc không? An lạc phải vỗ tay cho nó. Tại sao mình an lạc biết không? Là tại vì ít ra cũng còn hai cái để thay đổi. Chứ nếu mà có một cái là thôi tiêu rồi. Không, thành tựu hay quá, con cái xe cua. Hạnh phúc không? Dỡ nồi cơm ra, hết cơm phải không? Còn gói mì, không có gì bực hết. Sống như vậy, sống vậy ai không thương. Lỡ một ngày lạc đường, đói cơm cùng rách áo, sẽ có bạn bên đường. Ta có lúc đó đói quá, ta đưa gói mì, ta nói ăn. Nhiều khi ta nói thôi, đừng có đãi cái người đó. Người đó giàu có lắm, họ không thèm ăn mì đâu. Mà lúc đó họ đâu có biết mình đang thèm gói mì gần chết. Quý vị hiểu ý mà nói. Cho nên á, mình tu theo Phật, cái quán chiếu thâm sâu của mình á, không có phải là khi nào mình xếp chân lại, mình nghiền cái đôi mắt mình lại thì mới gọi là quán chiếu. Mà mỗi cái hành tác trong đời sống hàng ngày này của mình á, mình đều có một cái nhìn lại một chút, dừng lại một chút thì mình thấy mình ứng xử làm sao. Bây giờ mình tới nhà người ta mà người ta đãi mình ăn, mình nói không, tôi không thèm ăn mấy món này, dở, tôi không ăn. Tôi thích ăn mì gói, tôi thích ăn mì vậy. Thì mai mốt mà lỡ mà mình đói bụng mình xin mì người ta không đưa, tôi nhớ chị đâu thích mì gói. Đi làm về, lỡ cơm hết, nấu mì ăn. Mà cái xứ này không có cực khổ gì hết á, mà lỡ mì gói không có mà cơm cũng hết, chạy ra tiệm ly sandwich, có bánh mì. Ở bên kia làm gì có được như vậy. Cho nên Pháp Hòa qua đây Hòa nói với quý Phật tử đây hoài, trên đường đi mà có tiệm này tiệm kia, Pháp Hòa nói quý vị ở đây quý vị có phước lắm. Thời tiết cũng tốt, ăn uống thì đầy đủ, đời sống sung túc, chùa chiền thì chỗ nào cũng có để mình đi, phải không? Rồi cơ hội làm phước có nữa. Ta đem băng nghèo khổ Việt Nam qua coi hoài phải không? Coi xong rồi để dành 5-3 đồng, 5-70, lâu lâu gửi về bệnh. Muốn làm phước và có để làm phước là phước rồi. Có nhiều khi người ta muốn mà ta không có, ta làm, ta lực bất tùng tâm, phải không? Ngày xưa mình muốn khiêng, bây giờ nè, có hồi xưa mình khiêng được nổi chậu hoa, bây giờ già khiêng không được, về chùa khiêng được cái chuông nhỏ nhỏ vậy cũng được. Đừng có mặc cảm, đừng có buồn khổ gì hết. Đừng nói bây giờ tôi già, tôi yếu rồi, tôi không đi chùa nữa, tại vì tôi không làm được gì nữa hết đó. Khỏi cần làm gì hết, ngồi đó niệm Phật là làm rồi. Làm cái gì? Làm cái tác phước, làm cái hình ảnh đẹp cho những người khác, họ nhìn theo, họ tu theo cũng được. Không làm việc nặng được, thấy miếng rác lượm cũng được, rút cái chân ngang cũng được, mà thậm chí ngồi chỗ niệm Phật cũng được. Cho nên quán chiếu là như vậy. Đi ra cửa chùa, thấy chiếc dép của ai đó bị người khác đá ra tới ngoài kia, cầm chiếc dép để vô lại trong này, lát nữa ta khỏi đi kiếm tội, nhiêu đó thôi, tu rồi đó. Bởi vì có quán chiếu đó, có quán chiếu là mình thấy rõ là chiếc dép này nó đi ra ngoài một hồi rồi người khác, cái người chủ nhân đi kiếm cực lắm, cho nên lập tức để chiếc dép vô trở lại. Ngày xưa ông Thánh Gandhi á, Thánh Gandhi mà ông đi xa lửa đó, mà ông bước lên xe lửa mà ông lỡ trật cái chân mà chiếc dép của ông nó rớt trở lại, thì ông lên tới xe lửa rồi thì ông liền lột cái chiếc dép còn lại, ông giục trở lại cái chỗ hồi nãy ông rớt. Người ta mới hỏi, ủa cái ông này bụng khùng sao tự nhiên mất một chiếc rồi giục luôn. Ông nói, bây giờ tôi để thêm chiếc tôi làm gì, thì thôi chiếc dép nó rớt lại một người khác lượm được, lượm có một chiếc cũng sao xài, thì thôi tôi lột nữa tôi giục luôn cho tao có cả đôi người ta mang. Quý vị thấy bậc thánh là chích tức là ta nghĩ ra ta phải làm gì. Còn mình bây giờ cũng muốn làm thánh, nhưng mà trước khi làm thánh mình phải đến giữa thánh với phàm coi cái nào hơn. Giữa buổi đi thọ bát quan trai hay là tu niệm Phật chùa An Lạc mỗi thứ bảy với bữa final sale coi bổ nào hơn. À, tính xong rồi nói không, ở trên này là Diệu Nga niệm Phật hàng tuần, còn final sale lâu lâu mới có một bữa. Diệu Nga thua. Diệu Nga bữa đó mất member. Thật ra đó, tất cả những gì của bà nói không có cái ý là trách móc hay là tốt xấu gì đó. Nhưng mà những cái điểm nhỏ nhỏ như vậy mà đôi khi chúng ta làm mà chúng ta quên nhìn lại. Và khi mình nhìn lại cái mình thấy mình có nhiều cái điểm để tức cười lắm. Cho nên mình cười người khác nhiều không nên. Mình nhìn lại mình mới thấy là mình còn nhiều điểm còn tức cười hơn nữa. Đi mua cái bắp cải đồng, về phone chị bạn khoe, nói trời bữa nay bắp cải đồng bắp chị mua không. Bà kia nói trời chị mua mắc, nãy tôi mua tiệm kia có 90 sen à. Là bắt đầu tức lên rồi đó. Không, chở tôi ra đổi cái bắp cải lại. Mà quên tính cái tiền xăng từ ở nhà mình mà tới cái chỗ đổi cái bắp cải rồi đứng sắp hàng mất bao nhiêu thì giờ lấy lại 10 sen. Quên cái đó. Quý vị thấy mà nói không? Thành ra đôi khi mình nhìn lại mình cái mình thấy mình còn tức cười hơn nữa. Mình tức cười mình còn hơn nữa mà mình không biết. Gọi là vô bệnh đệ nhất lạc, tri túc đệ nhất phú, người biết đủ giàu nhất. Thiện hữu đệ nhất thân. Thiện hữu là ai? Bạn lành. Bạn là gì? Bạn là những người biết mình, hiểu mình. Thí dụ như ngày gặp người kia, ta hỏi quen biết không? Nói dạ quen mà không biết. Tại sao gọi là quen với biết? Quen là nhìn mặt lần là quen rồi nè, nhưng mà biết là chưa hiểu, vì có chơi tao chung đâu hiểu biết. Cho nên nhiều khi hỏi có hoài, chứ thầy có quen biết gì đó không, nói dạ có quen mà không biết. Tại vì biết là khi nào mình gần rồi đó, lâu ngày mình mới biết. Cho nên tri thức là sao? Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Nhiều khi người ta chỉ biết mình mà ta không hiểu mình, ta kêu tri thức, là người đó ta không hiểu. Còn người nào mà chẳng những biết mình mà hiểu luôn mình nữa, người đó gọi là tri thức. Nhưng mà biết mình rồi, hiểu mình rồi, cho nên ôm ấp được mình, nâng đỡ được mình, giúp đỡ được mình, người đó gọi là thiện tri thức. Khác không? Tri thức thì hằng hà sa số, nhưng mà thiện tri thức hay không là chuyện nữa à. Cho nên mình đi chùa, mình tu, mình có thiện tri thức là mình phải mừng. Cái người bạn đó đó không bao giờ nói thêm cái gì đó cho mình giận. Lúc nào mình giận người đó cũng nói vuốt ve và an ủi mình để cho cái giận mình xuống. Cái người đó mới là thiện tri thức. Còn thiện tri thức gì đâu mà mình đang giận cái người kia, mình kể cho nghe đó, trời ơi tại tôi không nói chị nghe đó, thấy không, tôi mà nói chị nghe chị còn trào lên thêm nữa. Đó đâu phải thiện tri thức. Thiện tri thức là nói thôi thôi bỏ qua đi. À, mình đi chùa mình phải từ bi hỷ xả. chị giận nó cũng có biết đâu, rồi chị ôm cái cục tức đó chị lên chị ngủ đây nè, phải không? Mình phải nói làm sao mà cho cái người đó xuống đó, cái đó mới là thiện tri thức. Có nhiều khi bạn của mình nó nói nghịch ý mình không à, nhưng mà nhiều khi người đó lại là cái người giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Tại nghịch, nhưng mà trừ cái nghịch đó làm cho cái cơn giận mình nó lắng xuống. Có nhiều khi nghe mình sắp tới giờ tụng kinh à, mặt cao tràn lên, rồi cái thì lấy chuông lấy mỏ ra để sẵn đó, rút nhang ra cái không có cái hộp quẹt, cái dục cái nhang xuống, hét lên. Cho nên ông xã mình á, ông cũng thiện tri thức mình dữ lắm. Ông thấy cái bàn thờ mà không có hộp quẹt, và ông biết rồi, mỗi lần mà bà tôi mà không có cái hộp quẹt, bà bật lửa hơn cái hộp quẹt nữa. Cho nên lúc nào tôi thấy hộp quẹt không có, tôi đi kiếm hộp quẹt tôi để đó. Ông thiện tri thức thì chứ gì nữa, phải không? Rồi mà đi làm về phụ hở chút là thiện tri thức. Đọc kinh, đọc sách chỗ nào hay chia sẻ với nhau, thiện tri thức. Cho nên tri thức nhiều lắm, nhưng mà có thiện hay không thì phải là chuyện nữa. Có nhiều khi tri thức mà không thiện, ác tri thức. Cho nên ta kêu là cái người bạn thân là cái người hiểu mình, biết mình, hiểu mình. Khi nào mà mình bệnh á, khi nào mình bệnh á, mà người bạn mình tới thăm mình, an ủi mình mừng, mình vui lắm. Tại vì khi mình có bệnh thì mình mới biết được những cái chân tình nó giúp đỡ. Rồi cái cuối cùng đó là gì? Mình phải làm sao mà mình có được cái niết bàn. Niết bàn là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ niết bàn là dứt sanh tử, độ phiền não. Bởi vì niết bàn, niết là diệt, bàn là độ, diệt độ là niết bàn. Niết bàn người Trung Hoa dịch là diệt độ, diệt sanh tử, độ phiền não. Thế nào gọi là diệt sanh tử? Diệt sanh tử là buồn vui hàng ngày, lát vui cái tươi như người sống, lát giận cái niềm héo hon như người sắp đi vậy. Cho nên diệt cái sanh tử, độ cái phiền não. Mà độ là gì? Độ là mình đưa nó qua bên này, độ là mình vớt nó, mình đưa nó qua bên kia, mình nắm tay mình dìu nó qua bên nọ. Cho nên cái chữ độ trong đạo Phật đó, có nghĩa là bờ bên này là đau khổ, bờ bên kia là an vui, mà bờ an vui là làm biết bạn độ người đó qua bên đó. Cho nên khi mà mình nhìn lại cái thân mình, nếu bây giờ thân mình có bệnh nhưng mà tâm mình không có bệnh, người đó sống trong niết bàn. Chỉ thân bệnh thôi mà tâm không có bệnh. Còn người nào mà có thân bệnh rồi thì phải quán chiếu. Quán chiếu như thế nào? Là bệnh hậu phương tri sanh tử khổ, nhàn thời đa vũ thị nhân mang. Đa số con người mình sống kiểu vậy đó. Bệnh hậu phương tri sanh tử khổ là sao? Sau một cơn bệnh mới hay sanh tử là khổ. Còn cái lúc mà nhàn thời đa vũ thị nhân mang là lúc rảnh rỗi. Nhàn thời mà rảnh rỗi, nhàn nhã, thì chúng ta lại cưu mang quá nhiều việc khác của người. Có phải mình không? Lúc khỏe thì mình cứ lo coi ai tốt ai xấu, ai hay ai dở như thế nào, nhưng mình quên lo cho mình. Mà khi bệnh á, thì có ai lo cho mình đâu. Sau một cơn bệnh mình mới hay là cái cuộc sống này sanh tử là khổ. Cho mình phải làm sao thân mình chỉ có bệnh, nếu có bệnh, bởi là chuyện thường, hễ có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết, đó là thường. Cho nên người nào có thân là có bệnh, đó là thường. Nhưng mà giữ làm sao để tâm mình không có bệnh, gọi là thân bệnh mà tâm không có bệnh. Mà thế nào gọi là tâm không bệnh? Cái tâm chấp nhận được cái bệnh của mình, không buồn khổ vì cái bệnh đó mà lo chữa bệnh, không có buồn, không có khổ, không có nghĩa là ghét bỏ
cái cuộc đời này, vì cuộc đời này có sống thì phải có già, có bệnh và có chết. Mà nếu chúng ta có bệnh rồi đi tới cái chết á, nó cũng là đi theo cái thứ tự bình thường của thế gian này, thì như vậy đó là hạnh phúc lớn. Tại vì có nhiều người không bệnh đùng ra chết, giữa cái người bệnh rồi mới chết ai hơn ai. Cho nên có một cái ông đó, ông mang cái giấy đỏ tới nhờ một hòa thượng trong xóm ghi cho ông một câu đối để ăn Tết. Ông cắt hai tờ giấy đỏ lên, ông đưa với hộp mực tàu, mong là hòa thượng viết cho mình những cái câu lành vui gì mình dán nhà ăn Tết. Hòa thượng ông ghi bên này, ông để nè: ông cố chết, bà cố chết, ông nội chết, bà nội chết. Bên này ông ghi: ông ngoại chết, bà ngoại chết, cha chết, con chết, cháu chết. Ông làm một lèo. Ông này đọc xong ông bực, ông nói: trời đất ơi, đầu năm đầu tháng gì mà ông ghi một lô chết vậy? Ông nói: ông muốn sao? Ông nói: ông ghi cái câu gì mà cho nó an vui, nó hạnh phúc á. Ông này nói: trời đất ơi, chết thứ tự là hạnh phúc lắm rồi. Chết mà thứ tự. Đó thì cái người pháp, người bạn lành đó, là cái người cho mình những cái điều hay, chỉ cho mình những cái lẽ phải. Rồi mình sống mà trong gia đình mình có an vui, có hạnh phúc, đó là niết bàn. Niết bàn không có đâu xa hết. Niết bàn ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thí dụ hôm nay quý vị muốn lên chùa An Lạc gặp thầy Pháp Hòa, quý vị đi được, quý vị vui không?
Vui đó.
Chỉ vậy thôi. Pháp Hòa đi nhiều chỗ, chợ có nhiều bác thấy thương lắm. Gặp được Pháp Hòa rồi là lấy cái tay để trên vai, rờ từ trên vai xuống: trời ơi, bữa nay gặp được người thiệt rồi. Ngày hôm qua có một bác người Hoa, bác ở nhà, bác mở tivi, bác coi băng. Thế thì bữa đó bác coi xong rồi thì người con gái đi làm về, mở cửa ra mới thấy bác đang ngồi bác khóc. Rồi con gái mới hỏi: má, sao má coi gì má khóc dữ vậy? Bác mới nói: trời ơi con ơi, cái thằng thầy này nó giảng hay lắm. Mà bác cười Hoa nữa chứ, bác nói: cái thằng thầy này nó giảng hay lắm à. Nhưng mà quý vị nghe như vậy mà quý vị không có vui là không được. Phải vui, phải không? Mình tới hai chức mà, vừa thằng mà vừa thầy. Chứ không có gì buồn. Rồi khi mình đi mình gặp người này người kia mà mình thấy được người ta có an lạc, có hạnh phúc trong khi người ta tu, mình rất là vui. Cho nên cái niết bàn á là cái chỗ nào mà chúng ta ngồi, chúng ta đứng, chúng ta hành làm việc mà chúng ta đã có được cái sự an lạc nhẹ nhàng, đó là niết bàn của mình. Có một cái con chó con, nó mới hỏi mẹ nó: mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu? Cho con hỏi cho mẹ vậy đó. Cho mẹ mới nói: hạnh phúc là cái đuôi ngoe ngoẩy ở phía sau con đó. Thì nó mới quay cái người nó lại, nó muốn vuốt ve cái đuôi hạnh phúc đó mà nó vuốt không có được. Nó mới nói: mẹ ơi, sao con túm lại hạnh phúc không có được? Thì con chó mẹ mới nói: con không cần đâu con, con cứ nhắm ra trước mà, rồi con thấy cái gì đẹp rồi con dung dăng vui vẻ, con vui thì tự nhiên những cái đuôi hạnh phúc nó ngoe ngoẩy nó đi theo con. Quý vị thấy được cái câu chuyện đó không? Nhiều khi mình không có cần phải xây lại đi tìm hạnh phúc, túm hạnh phúc, mà chỉ cần mình sống mà mình cứ nhìn ở trước mình an vui thì tự nhiên hạnh phúc nó đi theo mình. Tại mình không bao giờ mình túm được nó, mà hạnh phúc là luôn luôn nó ở bên mình, sau lưng mình. Được như vậy đó thì mình đã phát hiện ra được ba con quỷ kia đang giấu hạnh phúc ở đâu. Thì ra ba con quỷ nọ đang giấu hạnh phúc ngay nơi thân thể con người. Và bây giờ may quá, có người đã nghe lén được ba con quỷ nói chuyện và đã để lại câu chuyện đó cho mình. Nghe xong câu chuyện đó rồi,
mình không bị ba con quỷ lừa nữa. Bây giờ mình biết ba con quỷ giấu hạnh phúc ở đâu rồi, phải không? Bây giờ Pháp Hòa sẽ hát cho quý vị nghe bài Hạnh Phúc.
Thở đều theo bước thánh thời, ta mím miệng nở luôn nụ cười. Đằng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời.
Dạ được chưa? Ta nói nó khổ lắm, không bắt thôi, bắt cái nó dính. Thôi hôm nay chúng ta gặp nhau thì quý vị có lòng thương mến Pháp Hòa bấy lâu nay, hôm nay được gặp nhau trong cái tình thân thiết đạo pháp như thế này, thì mỗi một nụ cười, mỗi một tình thương của tất cả quý vị là một cái chất liệu để nuôi dưỡng đời sống của người tu. Nói như vậy có nghĩa là khi nào quý vị thương mình mới thương lại, không phải. Ý Pháp Hòa nói đây đó là quý vị, Pháp Hòa vui là Pháp Hòa thấy quý vị còn cảm mến Phật Pháp, quý vị còn ham tu, ham học. Đó là cái niềm an ủi lớn nhất của người tu. Bởi vì mình kiến tạo đạo tràng để cho Phật tử về tu học, hoằng pháp lợi sinh là bổn phận của người xuất gia. Và người xuất gia đi tới đâu thì cũng mong muốn mang cái hạnh phúc bằng Phật Pháp tới cho tất cả mọi người. Nếu mà quý vị còn ham tu ham học thì đó là Pháp Hòa rất vui. Và chúng ta cũng cảm niệm ân đức của sư bà viện chủ đã không có ngại gian khó kiến tạo đạo tràng để cho chúng ta có nơi an tâm tu học, dưỡng tâm dưỡng tánh về chùa. Và hôm nay cũng nhờ nơi này mà chúng ta được gặp nhau một cách an vui hạnh phúc như thế này. Được như vậy thì quý vị thấy rằng hạnh phúc ở đâu không ở đâu xa, phải không? Hạnh phúc chính ở trong ta, phải không? Một phút quay về là một phút giây hạnh phúc. Còn một giây phút nào mình còn chạy tìm rong ruổi thì giây phút đó mình còn lang thang. Ba chìm bảy nổi, chín cái lên đất, phải không? Hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Này người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Một vốc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày, mỗi phút mỗi viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép là hiện bày. Chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây. Nếu mà chúng ta sống được như vậy, chúng ta là cái người giàu có bậc nhất, con của một bậc nhà giàu, mà không có thấy mình nghèo nữa. Mình muốn tụng kinh liền có kinh để tụng, mình muốn lại Phật có hình Phật cho mình lại, muốn đi chùa có chùa, muốn ăn chay có người nấu chay, muốn nghe bất cứ băng giảng nào, DVD, CD, MP3 dạng nào ta cũng làm, ta biếu cho mình. Giờ muốn gì nữa giờ, phải không? chỉ có một cái điều là chúng ta tiến tu. Nhưng mà một khi đã tu thì tu cho viên mật. Đừng có làm cái kiểu là nghe người ta nói pháp này hay, chạy theo 3 bữa, pháp nọ hay hơn, chạy theo 4 ngày, rồi rốt cuộc rồi mình cứ lên đơn giữa biển mà không biết mình phải làm gì. Rồi mình mới thấy rằng lúc đó mình không có bình an. Rồi lúc đó mình mới thấy thời nay mạt pháp, pháp không có pháp, Phật không có mạt. Mạt là ở tại chúng ta không nhận ra chánh pháp, chúng ta không biết tu, cho nên pháp nơi ta bị mạt. Pháp Phật không có mạt. Pháp Phật muôn đời vẫn sáng chói, vẫn thù thắng, vẫn tuyệt vời. Nhưng mà tại chúng ta không biết cái tuyệt vời đó thì chúng ta mới cho là pháp mạt. Chứ còn pháp của Phật, nói là mạt pháp đó, là cái thời kỳ con người sống mà hướng về nội tâm ít, xoay bên ngoài nhiều, chạy theo những cái vật chất nhiều, rồi quên cái đạo đức, là thời đại mạt, chứ không phải pháp Phật mạt. Mình hiểu được như vậy thì mình mới không có khỏi cứ tối ngày than thôi thời mạt pháp mà. Thấy không? Mình nói như vậy rồi cái mình cũng chán chường, mình không muốn tu nữa. Không phải, bởi mình không tu cho nên pháp Phật nó còn nguyên đó. Băng giảng nhiều quá mà quý thầy nói rỉ rả, nói hết thầy này nói tới thầy kia, nói muốn chết luôn, mà rồi rốt cuộc đâu cũng vô đó. Thấy không? Cho nên không phải Phật pháp bị mạt, mà tại tâm của chúng ta không có kiên trì cho nên nó mới mạt. Thôi xin chúc cho tất cả đại chúng an vui. Và để cho đáp ứng được một số quý vị có những cái thắc mắc thì bây giờ mình hồi hướng trước, rồi sau đó thì mình sẽ giải đáp một vài cái thắc mắc sau. A Di Đà Phật, nếu quý vị không có mệt.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn